Kính thưa Hội Thánh, để làm nền tảng cho sứ điệp phục sinh của Mục sư quản nhiệm đoàn Trung Chánh buổi sáng hôm nay, kính mời Hội Thánh cùng đứng lên. Tôi xin được tuyên đọc lời Chúa trong Khải Huyền đoạn 1, câu 17 và câu 18. Khải Huyền đoạn 1, câu 17 và câu 18. Vừa thấy người, tôi ngã xuống chân người như chết, nhưng người đặt tay hữu lên trên tôi mà rằng: đừng sợ chi, ta là đấng trước hết và là đấng sau cùng, là đấng sống, ta đã chết, kìa nay ta sống đời đời, cầm chìa khóa của sự chết và âm phủ. Kính mời Hội Thánh cùng an tọa và trân trọng kính mời Mục sư quản nhiệm.
Nếu ai biết tôi nhiều thì tôi phải nói là một điều này, là thú thật tôi không ủng hộ việc treo hình Chúa Cứu Thế Giê-xu trong nhà thờ hay trong nhà, hoặc là đưa hình lên trên màn hình, màn ảnh đó. Vì những tấm hình mà chúng ta thấy vẽ về Chúa Cứu Thế Giê-xu đó chỉ là một bức hình tưởng tượng của một họa sĩ vẽ mặt của Chúa thôi. Nhưng mà chúng ta thật sự chúng ta không biết hình ảnh thật sự của Chúa Giê-xu như thế nào. Sở dĩ tôi không muốn làm điều đó, lý do là biết đâu một ngày không xa Chúa Cứu Thế Giê-xu trở lại, mình nhìn xem mình nói: ủa, đâu phải Chúa của tôi, Chúa của tôi là cái hình mà tôi quen rồi. Nhưng mà chúng ta không ai biết hình thật của Chúa như thế nào, cho nên đó là lý do mà tôi không bao giờ treo hình của Chúa Giê-xu trong nhà của tôi, hay là tôi muốn ở trong nhà thờ và đưa lên màn ảnh. Cho nên dầu có người đưa lên ha, thì chúng ta phải hiểu rằng đây là một hình, bức hình tưởng tượng Chúa thôi, chứ là không phải khuôn mặt của Chúa là như vậy. Sứ đồ Giăng là người sống gần gũi với Chúa Thế Giê-xu, đi với Ngài, ăn với Ngài, ngủ với Ngài, dựa đầu vào ngực Ngài, trò chuyện với Ngài trong suốt 3 năm liền. Nhưng khi về già, tại đảo Bách Mô, trong khải tượng, sứ đồ Giăng nhìn thấy Chúa Thế Giê-xu thì ngã xuống như chết. Chúa Thế trấn an với ông rằng: đừng sợ chi, ta đã đấng trước hết và là đấng sau cùng, là đấng sống, ta đã chết, kìa nay ta sống đời đời, cầm chìa khóa của sự chết và âm phủ. Tại sao sứ đồ Giăng phản ứng như vậy? Vì theo đoạn 1 từ câu 12 câu 16 đó, ít nhất hình ảnh mà Chúa Giê-xu khải thị cho Giăng bây giờ đó, nó khác với hình ảnh mà ông biết Chúa trước đây. Sách Khải Huyền được viết cho những tín đồ vào thời thế kỷ đầu tiên đang sống với sự bắt bớ đạo dữ tợn từ đế quốc La Mã. Có người phải tản cư, có người phải bị tù, có người phải bị chết. Sách được viết và lần lượt gửi cho các hội thánh khắp nơi, rồi được đọc cho con dân Chúa nghe. Và sách mở đầu cho thấy rằng Chúa Cứu Thế Giê-xu thật sự là ai. Và khi con dân Chúa hiểu biết Chúa Cứu Thế Giê-xu thật sự là ai đó, thì họ sẽ được an ủi, họ sẽ được bình an, họ sẽ được hy vọng giữa những nghịch cảnh mà họ đang đối diện. Chúa Thế Giê-xu cho sứ đồ Giăng, hội thánh đầu tiên, và cho biết rằng Ngài là Đức Chúa Trời, Ngài là Cứu Chúa hằng sống, và Ngài là đấng quyết định cuộc đời của chúng ta. Chúa Thế Giê-xu phán với Giăng, sứ đồ Giăng: ta là đấng trước hết và là đấng sau cùng. Khi Chúa Cứu Thế Giê-xu cho biết Ngài là đấng trước hết và là đấng sau cùng, thì điều đó có nghĩa gì? Điều đó có nghĩa là Ngài là Đức Chúa Trời. Và khi tuyên bố chữ ta là đó, thì Chúa Thế Giê-xu muốn nhắc cho sứ đồ Giăng, hội thánh đầu tiên của chúng ta, lời phán của Đức Chúa Trời cùng Mô-xe. Khi Ngài sai Mô-xe trở lại Ai Cập để giải phóng dân sự của Ngài ra khỏi tình trạng nô lệ đầy sợ hãi đó, thì Ngài phán sao? Ta là đấng tự hữu hằng hữu. Câu phán này nói rằng Đức Chúa Trời không lệ thuộc vào bất cứ ai, không lệ thuộc vào bất cứ vật gì, không lệ thuộc vào thời gian, nhưng tất cả đều lệ thuộc vào Ngài. Hoàng đế Ai Cập hết sức là quyền hành, quân đội Ai Cập với chiến xe rất là hùng mạnh, con sông vĩ đại Nai của Ai Cập là con sông rất lớn, biển đỏ bao la bát ngát, nền kinh tế của Ai Cập rất là phồn thịnh, vân vân, đều tùy thuộc vào danh ta là đấng tự hữu hằng hữu. Ta là đấng trước hết và là đấng sau cùng. chúng ta bị giới hạn rất nhiều về khoảng cách ha, địa lý, về thời không gian và về nhiều nhiều việc kiến thức. Chúng ta có ngày sinh, chúng ta có những ngày sống trên đất, và chúng ta có ngày chấm dứt cuộc sống trên đất. Nhưng Chúa Giê-xu là đấng vượt thời gian, Ngài có trước khi trời đất được sáng tạo, Ngài hiện diện suốt dòng lịch sử con người, và Ngài có mặt khi thế giới này tận chung. Chúa có thẩm quyền trên thời gian, chẳng ai có trước Ngài, chẳng ai có sau Ngài, và chẳng ai đã từng sống ngoài Ngài cả. Nói cách khác, Chúa của thế Giê-xu là đấng tạo hóa, Ngài đang tể trị trời đất này, và Ngài cũng là đấng phán xét cuối cùng. Vì Chúa thế Giê-xu là đấng trước hết và đấng sau cùng, nên những gì xảy ra giữa thời gian đầu tiên và thời gian cuối cùng đều không ra ngoài sự kiểm soát của Ngài, và không định đoạt được số phận cuối cùng của chúng ta. Không có gì hết ngoại trừ Ngài là đấng định đoạt. Sứ đồ Phaolô cho biết rằng trong Ngài chúng ta được sống, động và có. Có nghĩa là nhờ Ngài chúng ta sống với thân xác này, chúng ta chuyển động từ đây đến đó, chúng ta không như người máy, và chúng ta hiện hữu trên đất. Trong một cuộc đối chất với người Do Thái, Chúa Thánh Giê-xu cho biết rằng tổ phụ của họ là Abraham, người sống cách đó 2.000 năm. Chúa Giê-xu nói rằng Abraham đã thấy ta. Thì họ phản đối ngay, họ nói rằng thầy chưa đầy 50 tuổi mà đã thấy Abraham, tổ phụ chúng tôi sống cách đây 2.000 năm. Thì Chúa Thánh Giê-xu liền trả lời: trước khi chưa có Abraham đã có ta. Ngài muốn nói gì đây? Ta là Đức Chúa Trời, ta là đấng tạo hóa. Đế quốc La Mã hùng mạnh, giết hại nhiều con dân Chúa, gây kinh hoàng cho những dân bị trị. Nhưng đế quốc đó chỉ tồn tại khoảng 1.000 năm thôi, rồi tan biến. Đức quốc xã hùng mạnh, giết hơn 6 triệu người Do Thái và biết bao nhiêu người khác. Nhưng chỉ tồn tại có 12 năm thôi. Sách Khải Huyền được viết cho con dân Chúa vào thế kỷ thứ nhất, đang chịu cái mức bớ đạo nặng nề, và cho họ thấy hình ảnh về Ngài. Nhưng ngay từ đầu sách đó, sứ đồ Giăng ghi lại lời phán của Chúa Thế Giê-xu: ta là đấng trước hết và là đấng sau cùng, hay là ta là Đức Chúa Trời. Vì Chúa của Thế Giê-xu là Đức Chúa Trời, nên đế quốc La Mã, Đức Quốc xã hay bất cứ triều đại, nền văn minh nào, chủ nghĩa nào trên thế giới này chỉ tồn tại một khoảng khắc rất ngắn so với cõi đời đời của Ngài, và tất cả đều nằm dưới sự cai trị của Chúa. Và thưa quý bạn chị, nỗi buồn đau trong mối liên hệ gia đình hay mối liên hệ khác, những bệnh tật, những khó khăn trong cuộc sống, sự mất mát người thân yêu v.v. mà chúng ta đang đối diện, không vượt ra ngoài sự kiểm soát của Chúa Giê-xu. Và Ngài bảo chúng ta rằng đừng sợ chi, ta là đấng trước hết và là đấng sau cùng. Và chúng ta cần phải lưu ý câu phán này của Chúa Giê-xu được viết trong thì hiện tại, nghĩa là Ngài hiện diện với chúng ta suốt trong những nghịch cảnh đó, Ngài hiện diện với chúng ta suốt cả cuộc đời chúng ta, và Ngài hiện diện với chúng ta suốt cả dòng lịch sử con người. Và điểm thứ hai, Chúa muốn sứ đồ Giăng hội thánh đầu tiên chúng ta được biết rằng ta là đấng sống, ta đã chết, kìa nay ta sống đời đời. Câu phán ta là đấng sống, ta đã chết, kìa nay ta sống đời đời của Chúa Thế Giê-xu là câu phán, xin lỗi tôi phải nói mạnh rằng, độc nhất vô nhị. Vì chưa có một nhà sáng lập tôn giáo nào, chưa có ai đã từng sống trên đất này nói được câu đó. Tất cả đã chết, tất cả đã không sống lại, đừng nói chuyện đến chuyện sống đời đời. Cho nên chúng ta đang tin cậy một đấng hằng sống. Nếu bà và chị em muốn đi xa, từ lục địa này đến lục địa khác, quý ông bà anh chị sẽ mua vé lên phi cơ do một phi công học lái từ sách vở bay cho chúng ta bay lên với ông đó, hay là quý vị sẽ chọn đi một phi cơ mà phi công này đã có kinh nghiệm hơn 1.000 giờ bay, quý vị chọn phi công nào, phi công học trong sách vở hay là phi công đã từng có kinh nghiệm lái 1.000 giờ bay? Và nếu quý ông bà chị em mang bệnh nặng, quý ông bà anh chị đến gặp bác sĩ nào? Bác sĩ đang sống có phòng mạch, hay là bác sĩ đang nằm trong ngôi mộ tại nghĩa trang Tin Lành. Chúng ta không thờ phượng sự dạy dỗ của Chúa Thế Giê-xu. Chúng ta thờ phượng Chúa Cứu Thế Giê-xu hằng sống. Chữ sống trong câu ta là đấng sống, có nghĩa là tuyệt đối không có cuối cùng. Sống bây giờ và sống mãi về sau. Chúa Thế Giê-xu đã đi qua sự chết, đã sống lại và sống đời đời. Sự chết đang chờ đợi chúng ta, mỗi một người. Nhưng chúng ta không còn sợ hãi sự chết như ngày xưa trước khi chúng ta tin nhận Chúa. Vì đấng chúng ta tin nhận đã đi qua sự chết, và Ngài sẽ giúp chúng ta đi qua sự chết đó giống như Ngài đã đi qua. Sau khi Chúa Thế Giê-xu sống lại từ cõi chết, Ngài phán rằng đừng sợ chi cả. Bây giờ khi hội thánh đầu tiên đối diện với sự bắt bớ đạo trên khắp cả đế quốc La Mã, Chúa Thế Giê-xu tuyên phán cùng sứ đồ răng rằng ta là đấng sống, ta đã chết kia, nay ta sống đời đời. Và Ngài muốn ông chuyển đạt lời tuyên phán này cho con dân Ngài khắp nơi. Ngày xưa tôi gần như là không có đi bác sĩ, chẳng biết bệnh viện là gì cả ngoài trừ đi thăm người bệnh. Nhưng khi tuổi tôi bắt đầu lớn, bắt đầu cao đó, sức khỏe tôi suy giảm, thì tôi đi gặp bác sĩ khá nhiều. Rồi bác sĩ bảo tôi những việc mà tôi chưa bao giờ kinh nghiệm hết đó. Đi thử máu, chụp x-ray, siêu âm, soi ruột, vân vân. Tôi là người rất nhát, nên nghe lời yêu cầu đó là tôi sợ. Mà ngay cả bây giờ có người nói rằng chích vaccine đó, nó đau nhức lắm, nó phản ứng lung tung hết, là mình nghe mình cũng hơi run chứ. Nhưng mà tôi chích rồi chứ không có gì hết đó. Nhưng mà sau khi tôi trải qua bao lần thử máu, chụp x-ray, siêu âm, soi ruột, tôi không còn sợ như ngày xưa tôi chưa làm. Và tôi có thể nói với ông bạn chị rằng đừng quá lo sợ khi đến lượt mình phải thử máu, x-ray, siêu âm, vì tôi đã trải qua rồi. Chúa của Thầy Giê-xu đã trải qua sự chết rồi, và Ngài đã sống lại rồi, và Ngài bảo chúng ta là đừng sợ chi. Chúa Thế Giê-xu hiểu sự yếu đuối của chúng ta, hiểu sự cám dỗ của chúng ta đang đối diện, hiểu sự vấp ngã của chúng ta. Và vì yêu thương chúng ta nên Ngài đã đền tội thế cho chúng ta bằng cái chết trên cái thập tự. Chúa của Thế Giê-xu chịu chết và chôn 3 ngày, nhưng ngày thứ 3 Ngài sống lại. Và hôm nay thế giới đang kỷ niệm sự sống lại của Ngài. Theo sứ đồ Phaolô, nếu Chúa Thế Giê-xu không sống lại, chúng ta những người tin nhận Ngài là những người thảm, bi thảm nhất trên thế giới. Tại sao? Tại vì chúng ta tin rằng tội lỗi mình được tha, rằng mình được sự sống mới dư dật, rằng cuối cùng mình sẽ có một chỗ trên thiên đàng. Nhưng nếu Chúa của Thế Giê-xu không sống lại đó, thì tất cả những cái niềm tin đó, nó chỉ là giấc mơ, trí tưởng tượng thôi. Nhưng Chúa Thế Giê-xu là đấng sống, Ngài đã chết, vì hiện nay Ngài sống đời đời. Sứ đồ Giăng đã chứng kiến Chúa Thế Giê-xu chữa lành nhiều thứ tật bệnh, dẹp yên bão tố, đuổi quỷ ra khỏi người đã ám. Ông cũng chứng kiến Chúa Thế Giê-xu chết trên cây thập tự, thấy Ngài sau khi sống lại, trò chuyện với Ngài, cũng thấy Ngài về trời. Và theo lịch sử hội thánh đó, ngoài Giăng ra và một số người khác thấy Chúa sống lại đó, thì có Ê-tiên nhìn thấy Ngài đứng bên hữu Đức Chúa Trời trên trời. Và có Phaolô nghe tiếng phán của Ngài trực tiếp cho mình trên con đường đến thành Đa Mách. Và bây giờ sứ đồ Giăng nói rằng tôi thấy Ngài trong khải tượng, và Ngài khuyên bảo tôi rằng đừng sợ chi, và hãy chuyển lời này đến với các con dân Chúa khắp nơi trên thế giới. Và điểm cuối cùng, Chúa Thế Giê-xu cho sứ đồ Giăng hội thánh đầu tiên mà chúng ta biết rằng Ngài là đấng cầm chìa khóa của sự chết và âm phủ. Chìa khóa được dùng để mở hay khóa cánh cửa đang đóng. Đi ra ngoài mà quên đem chìa khóa theo, khi trở về chắc chắn phải đứng ngoài sân. Đây này, nói để quý ông quý anh lấy kinh nghiệm nha. Quý ông quý anh nên sắm một cho mình một bộ chìa khóa nhà. Tại sao tôi nói như vậy? Tôi nói là sống chết đó nha. Tại vì đương nhiên trong đời sống vợ chồng có lúc vợ chồng giận nhau phải không? Đó, mà mình lỡ mình giận mình bỏ nhà đi á, bà nhà bà khóa cửa mình không có chìa khóa đâu, đố mình vô được, thấy không? Cho nên đi đâu phải đến chìa khóa theo, để bà có giận bà khóa cửa mình có chìa khóa mình mở mình vô. Cho nên chìa khóa không có chìa khóa là ở ngoài, nó không mở cửa được. Chìa khóa cũng tượng trưng cho thẩm quyền và sức mạnh, nên có câu rằng ông ấy cầm chìa khóa trong tay, hay là chìa khóa thành công, hay là chìa khóa hạnh phúc. Chúa của Thế Giêsu phán: ta cầm chìa khóa của sự chết và âm phủ. Nói cách khác, Chúa của Thế Giêsu có thẩm quyền tuyệt đối trên sự chết và âm phủ, hay Ngài có quyền tuyệt đối về số phận hiện tại và đời đời của chúng ta. Tôi có ít nhiều quen biết với ông giám đốc nhà hoàng Trường An. Tại vì xin lỗi, Hội Thánh ta có tổ chức nhiều tang lễ tại đó, tên tôi quen thôi, giống gì hết. Mà một người làm việc với ông trong một chức cũng khá cao, không biết là phước chức gì, chắc phó giám đốc hay là cùng làm ăn chung sao đó. Người đó là bà con với tôi, bà con bên ngoài với tôi. Mỗi khi trong Hội Thánh chúng ta có người qua đời, thì ông tôi vẫn xin đại diện Hội Thánh liên lạc với họ để thực hiện các thủ tục từ đầu cho đến cuối để tổ chức tang lễ. Chúng ta quen biết rất là nhiều, và họ, chúng ta phải theo lời của họ làm chuyện này làm chuyện kia vân vân. Nhưng họ không có quyền kiểm soát khi nào chúng ta chết. Cái đó nằm trong tay của Đức Chúa Trời. Nhà cầm quyền độc tài, kẻ sát nhân, bác sĩ chỉ đóng một vai trò nào đó mà Chúa Thế Giêsu cho phép trong sự chết của chúng ta mà thôi. Ngài mới thật sự là đấng cầm chìa khóa của sự chết. Âm phủ là nơi tạm giữ linh hồn của những người không tin nhận Chúa Thế Giêsu chờ Ngài phán xét cuối cùng. Âm phủ không phải là hỏa ngục, vì hỏa ngục là nơi khổ hình đời đời. Khải Huyền đoạn 20 câu 13 câu 14 ghi rằng sự chết và âm phủ không phải là tiếng nói cuối cùng, nhưng cuối cùng của sự chết và âm phủ là gì? Là sẽ bị quăng vào hỏa ngục đời đời, vì Chúa Thế Giêsu cầm chìa khóa của sự chết và âm phủ. Hai nỗi sợ hãi của con người, có thể nói là hai nỗi sợ hãi lớn nhất của con người á, là sự chết đời này và âm phủ đời sau, đã bị Chúa Thế Giêsu chiến thắng qua sự sống lại của Ngài. Cho nên chúng ta nhìn quanh thực tế thấy gì? Có những người còn trẻ chưa muốn chết mà lại chết. Có những người già nua quá muốn chết mà không chết được. Có người đi phi cơ suốt đời không chết vì tai nạn phi cơ. Nhưng có người sợ đi phi cơ quá, mới lên phi cơ lần đầu tiên phi cơ rớt, chết. Tôi muốn nói gì qua ý này? Đừng để nỗi sợ hãi sự chết cai trị đời sống của chúng ta, mà hãy sống bình an, vì Chúa của Thế Giêsu yêu dấu của chúng ta là đấng cầm chìa khóa của sự chết. Trong lúc sứ đồ Phi-rơ bị cầm tù vì giảng tin lành, nằm ngủ giữa hai tên lính với cùm sắt nơi chân, trong đêm trước ngày vua Herod định đưa sứ đồ Phi-rơ ra xử tử, thì thiên sứ của Đức Chúa Trời mở cùm sắt nơi chân Phi-rơ rồi bảo ông đi theo các cửa ngục cho đến khi ra ngoài đường. Phi-rơ đi đến nhà nơi con dân Chúa đang ở đó mà thờ phượng Ngài, cầu nguyện đó. Thiên sứ có chìa khóa mở cùm sắt, chìa khóa mở các cửa ngục, nên cùm sắt và cánh cửa ngục không thể cầm giữ Phi-rơ được. Tội lỗi của chúng ta đã phơi bày và án phạt của chúng ta đã được công bố, đó là sự chết và âm phủ. Nhưng Chúa Thế Giêsu cầm chìa khóa của sự chết và âm phủ, và Ngài có quyền, và Ngài đã giải thoát chúng ta khỏi quyền lực cùng án phạt đó. Vì Chúa Thế Giêsu cầm chìa khóa của sự chết và âm phủ là hai cái thù lớn nhất, thì không một kẻ thù nào khác mà Ngài không thể chinh phục được. Khi sự chết và âm phủ bị Chúa Thế Giêsu chinh phục, thì hai cái thù đáng sợ nhất của chúng ta sẽ rơi vào, không phải nó là vị trí thứ nhất trong cuộc đời chúng ta, nó phải tuột xuống ít nhất là vị trí thứ nhì, nếu không phải là xuống nữa, vì Chúa của Thế Giêsu ở vị trí thứ nhất. Trong cùng một tâm linh đó, Phaolô viết như thế này: Vì tôi chắc rằng bất kỳ sự chết, sự sống, các thiên sứ, các kẻ cầm quyền, việc bây giờ, việc hầu đến, quyền phép bề cao hay là bề sâu hoặc một vật nào chẳng có thể phân rẽ chúng ta khỏi sự yêu thương mà Đức Chúa Trời đã chứng cho chúng ta trong Đức Chúa Giêsu Christ là Chúa chúng ta. Nói chung khi còn bé đó, lúc đi ngủ chúng ta rất là sợ bóng tối. Cho nên không thường là mấy em bé nó không ngủ được. Thì khi còn bé chúng ta cũng lâm vào tình trạng này. Chúng ta làm gì giờ? Chúng ta gọi ba hay mẹ vào, xin ba mẹ cầm tay mình. Và khi chúng ta được ba mẹ cầm tay thì chúng ta thấy hết sợ và chúng ta rơi vào giấc ngủ. Đời sống hiện nay đầy những sự kiện đáng sợ. Covid-19 thật đáng sợ. Bệnh ung thư thật đáng sợ. Nhiều bệnh lạ thật đáng sợ. Động đất, núi lửa, gió bão, sóng thần thật đáng sợ. Tình trạng đạo đức suy đồi thật đáng sợ. Tỷ lệ ly dị thật đáng sợ. Vị tổng thống đương nhiệm của Hoa Kỳ sáng Chủ nhật còn đi nhà thờ, qua sáng thứ hai ký sắc lệnh cho phép phá thai ở mỗi tháng. Sức mạnh tội lỗi thật đáng sợ. Bạo động trên đường phố thật đáng sợ. Những tên khủng bố thật đáng sợ. Chiến tranh thật đáng sợ. Nhưng những sự kiện xảy ra trong đời sống chúng ta không vượt ra ngoài sự kiểm soát của Chúa Giêsu. Chúa Giêsu đã hiện hữu, đã sống trên đất, đã hiện đang sống và Ngài sẽ trở lại. Và trong mùa lễ phục sinh này, khi kỷ niệm sự sống lại của Chúa Giêsu, chúng ta cần đọc lại Kinh Thánh, đặc biệt là sách Thải Huyền, để nhìn thấy hình ảnh thật sự của Chúa Giêsu chúng ta. Hầu ta có sự bình an, có sự hy vọng chắc chắn. Và tôi muốn Hội Thánh nhìn thấy hình ảnh thật sự của Chúa qua con Thánh này. Ta đấng trước hết và là đấng sau cùng, là đấng sống, ta đã chết, kìa nay ta sống đời đời, cầm chìa khóa của sự chết và âm phủ. Nguyện xin lời Chúa ban ta sự bình an, vui mừng và hy vọng. Chúng ta bị cầu nguyện. Kính lạy Chúa của Thế Giêsu của chúng con, đấng đã chết nhưng đã sống lại và sống đời đời, hiện đang sống và đang tể trị thế giới này, và Ngài cũng sẽ trở lại để tiếp đón chúng con. Cảm tạ ơn Chúa vì chúng con được thờ phượng một đấng sống. Và những gì đang xảy ra chung quanh chúng con chỉ là một khoảng khắc ngắn mà nằm dưới sự kiểm soát của Chúa mà thôi. Nên nguyện xin Chúa cho chính mình con, ông bà anh chị của con, khi đứng trước biết bao nhiêu nỗi khó khăn bâng loạn, thì lòng chúng con được bình an. Chúng con có hy vọng về cõi tương lai tươi sáng. Và nguyện xin Chúa chúng con cứ tiếp tục thờ phượng Ngài, hầu việc Ngài và ca ngợi Ngài, dầu hoàn cảnh xung quanh có như thế nào. Và đây là điều mà chúng con đã chứng kiến qua hơn một năm khi bệnh dịch xảy ra, thì Hội Thánh của Chúa vẫn tiếp tục đến đây để ca ngợi Ngài. Điều đó chứng tỏ rằng chúng con biết, chúng con tin đấng nào. Và chúng con nguyện xin Chúa dùng lời Ngài hôm nay một lần nữa an ủi, khích lệ, làm vững tin, đức tin của chúng con. Chúng con hãy lòng cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen.